Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Giăng đoạn 5 câu 1 đến câu 18. Đức Chúa Giêsu tại thành Jerusalem kẻ bại ở Bethesda. Kế đó có một ngày lễ của dân Giuđa. Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa, những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động. Vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó có một người bị bệnh đã được 35 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bấy giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng: Chính người đã chữa lành cho tôi, biểu tôi rằng: Hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giêsu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại Đức Chúa Giêsu gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng: Ấy là Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho mình. Nhân đó dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giêsu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Amen.
Thấy Chúa bên ao Bethesda. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta trong những tuần lễ vừa qua đi qua cái chủ đề là thấy Chúa Giêsu. Và bây giờ là tới cái dấu lạ thứ ba để những người thấy Chúa Giêsu là như thế nào. Có ai nhớ cái dấu lạ thứ nhất là gì không? Amen. Nghĩa là Chúa thay đổi cái dấu lạ để mà chứng tỏ rằng Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa thay đổi cái thể chất vật lý từ nước qua rượu. Dấu lạ thứ hai: chữa lành cho con người tuần phụ đó. Thì Chúa phán một lời và cái quyền năng của Chúa vượt qua không gian để cái người con đó được lành bệnh. Và ngày hôm nay chúng ta đi đến dấu lạ thứ ba. Có bao nhiêu người nhận ra cái hình này? IRS sắp sửa khai thuế tới nơi rồi, thành ra chuẩn bị là vừa. Quý ông bà anh chị em biết rằng IRS là gồm có 80.000 nhân viên và có ngân sách là hơn 1 tỷ đô la. Cứ tưởng tượng đi, nếu mà tất cả những người ở Hoa Kỳ này đó coi như là cứ đi theo luật mà khai thuế đó, thì đâu có cần 80.000 người nhân viên hay là cái budget là tới 1 tỷ đô. Mà tôi mới đọc vừa rồi đây, nói là trong cái niên khóa 2020 này, IRS là coi như thiếu nhân viên làm việc và cần phải tăng cái ngân sách lên là tới 30%. Cứ tưởng tượng như vậy, cứ tưởng tượng là sẽ tiết kiệm ngân sách quốc gia biết là bao nhiêu nếu mà con người ở Hoa Kỳ này phục tùng nộp cho cơ quan IRS. Nhưng mà cái điều này cũng nhắc nhở chúng ta, cái con người chúng ta là không có thích phục tùng với bất cứ cái quyền lực nào của người khác. Và cái lịch sử của con người là cái lịch sử nổi dậy chống lại chính quyền. Ngay cả đầu tiên trong cái vườn địa đàng là con người đã không có sự vâng phục rồi. Và sau đó là chúng ta thấy đọc trong Kinh Thánh là hết sự nổi loạn này tới sự nổi loạn kia. Và Chúa đã chọn trong cái dòng dõi nổi loạn đó một cái gia đình để tạo nên một dân sự Chúa, tức là dân Israel hay là dân của lời hứa đó. Và cứ tưởng tượng cái cuộc hành trình của dân sự Chúa qua cái dòng lịch sử, và chúng ta thấy cả một cái chiến trận xảy ra. Bởi vì cái bản chất nội loạn hay là đấu tranh của con người của chúng ta đó, bao giờ cũng có cái sự chống đối như vậy cả. Và đặc biệt khi mà chúng ta theo Chúa thì chúng ta thấy những cái quyền lực chống đối càng nhiều. Và ngay cả trong cái phân đoạn năm này ghi chép lại, cái phân đoạn đầu tiên là sứ đồ Giăng muốn nhắc nhở mọi người Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài xuống thế làm người để gánh tội lỗi cho thế gian. Rồi những cái đoạn kế tiếp, ông chứng minh Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, và ông cho cái thí dụ là 7 cái dấu lạ để chứng tỏ rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và tuần qua trong cái đoạn cuối cùng của sách Tin Lành Giăng thì nói là rất là cái nhiều dấu lạ mà không có ghi chép trong Kinh Thánh và không có đủ chỗ để ghi chép để nói lên cái quyền năng của Chúa, và cũng nhắc nhở về cái đức tin để mà được sự cứu rỗi. Cái thời điểm trong cái đoạn năm này thì chúng ta thấy những cái con người hay là những người thầy Pharisee hay những người Do Thái đó mới bắt đầu là cái sự tò mò tìm kiếm Chúa hay là tìm hiểu Chúa. Rồi từ cái tò mò đó đi chuyển qua cái sự chống đối, rồi từ cái quan tâm để mà bắt đầu qua cái sự bắt bớ, cái sự thay đổi thái độ đối với Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa bắt đầu thiết lập vương quốc của Ngài trên đất này. Và cái quyền bính của Chúa khi mà được tỏ bày ra một cách rõ ràng thì cái sự chống đối sẽ càng mạnh mẽ hơn. Những cái đoạn kế tiếp tới chúng ta sẽ thấy cái sự chống đối đó đến cái giai đoạn cuối cùng là Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập tự giá trong cái chương trình của Đức Chúa Cha. Và trong cái phân đoạn mà chúng ta vừa nghe Kinh Thánh vừa đọc qua nói lên Chúa Giêsu, Ngài là Chúa của bệnh tật, Chúa trên cái bệnh tật đó, và Ngài là Chúa của ngày Sa-bát. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về dấu lạ thứ ba để chứng tỏ rằng Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và có thể thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa Giêsu là Chúa trên bệnh tật. Nếu quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh thì cùng đọc với tôi. Đọc thầm cũng được. Nhưng mà nếu không có Kinh Thánh thì đọc ở trên cái slide đó. Kế đó, một ngày lễ của dân Giuđa, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa, những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bãi xuôi nằm tại đó rất là đông, chờ nước động. Vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động, và nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Câu số 5, nơi đó có một người bệnh đã được 38 năm. Chúa Giêsu thấy người nằm biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? Ta để ý cái câu trả lời của người bệnh. Người bệnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giêsu phán: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả bây giờ là ngày Sa-bát. Khi mà Chúa Giêsu hiện diện thì cái phép lạ của Chúa tỏ ra cái uy quyền hay là cái thần tính của Chúa Giêsu Christ để chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Cái dấu lạ đầu tiên là Ngài có thể thay đổi cái thể chất của từ nước qua qua rượu. Rồi dấu lạ thứ hai, Ngài phán một lời vượt qua cái không gian, từ cái địa điểm mà Chúa phán cho tới cái nơi mà con của ông thầy đội đó bị bệnh là tới 20 dặm. Cái lời của Chúa phán qua không gian, Ngài phán một lời thì cái người con đó được lành bệnh. Thì chúng ta thấy để mà tỏ cái quyền uy này thì có 4 điều đã xảy ra trong cái phân đoạn này. Thứ nhất, đây không phải là việc chữa lành giả tạo. Cái câu chuyện bắt đầu bởi cái sự chữa lành một người đàn ông què quặt. Người đàn ông này Chúa Giê-xu chọn đã bị què bại liệt. Lời Kinh Thánh chép là trong 38 năm. Và quý vị tưởng tượng với tôi, lúc đó Chúa Giê-xu Ngài có thể khoảng từng 30 hoặc là 31 hoặc 32. Nếu đây là cái điều giả tạo, có nghĩa ông này là phải tạo một cái kế hoạch coi như là bị bệnh đó, hay bị què liệt đó, là khoảng chừng 6 năm trước khi Chúa Giê-xu sinh ra. Thành ra chúng ta có thể biết chắc chắn rằng cái người này không có giả cái bệnh hay là què liệt của mình. Để ý cái điểm đó. Và đồng thời cái câu chuyện trong câu 3 phần B tới câu 4 đó là chờ khi nước động vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động, lúc đó nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Có nghĩa rằng ông này, ông nằm ở đó là 38 năm. Có thể ngày khác đó, nhưng mà tới cái ngày đó đó là ông phải nằm ở đó, ông chờ. Và rất là đông, Kinh Thánh ghi chép lại, rất là đông người què quặt 38 năm liên tiếp chờ cái nước động, chờ thiên sứ tới, nhưng bao giờ ông không có xuống được gì đó, cái sự chữa lành không có đến được. Và để ý cái điểm thứ hai ở đây, đấy không phải là đức tin chữa lành. Vào cái thế kỷ thập niên 70-80 thì chúng ta thấy có nhiều sách báo hay là chương trình truyền hình hứa với mọi người là chỉ cần có tin, tin, tin thì mọi bệnh tật của họ cũng được chữa lành một cách thần kỳ. Vào cái thập niên 70-80 có một người coi như là trên TV đó tuyên bố là ông có thể chữa lành bất cứ những người nào có đủ đức tin. Ông này, ông là tên Peter Popoff. Và trong những cái buổi mà chữa bệnh đó, đó thì ông có thể kêu từng tên tình trạng bệnh tật của người trong cái khán phòng đó và tuyên bố họ nhận được sự mặc khải của Đức Chúa Trời, nếu mà họ tin thì họ sẽ được chữa lành. Nhưng rồi trong cái show của Johnny Carson thì người ta khám phá ra, người ta thu được là té ra vợ ông cũng giống như là những người làm việc cho ông đi lang thang ở trong cái đám đông đó, nghe những cái người mà tới đó nghe được những cái câu chuyện, những cái bệnh tật, rồi truyền cái radio nói đó cho người vợ, rồi người vợ đó mình nói cho ông ở trên cái giảng đường đó, và ông kêu cái tên, ông nói bệnh tật của người đó mà người ta thu được lúc mà người vợ nói chuyện qua cái làn sóng điện đó, cái telecom đó. Tất cả những cái điều xảy ra với cái ông Peter Potoff đó toàn là giả mạo cả. Nhưng mà lời tường thật trong Phúc Âm Giăng không có tuyên bố cái người này được chữa lành bởi đức tin. Để ý cái câu hỏi, anh em chúng ta quay lại cái câu số 7 trước đó thì nói rằng là Chúa tới gặp cái người này, Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm biết rằng đau đã lâu, Ngài thì phán rằng người có muốn lành chăng? Chứ không có, ông này không có tới nói là lạy Chúa, con bởi đức tin con tin Chúa, xin Chúa chữa lành cho con. Ông có nói, nhưng mà Chúa Giê-xu tới ông, con có được lành không? Thì cái thái độ của ông này là như thế nào? Cái thái độ ông này tôi nghĩ chắc là nằm đó chờ lành bệnh 38 năm thì chắc cũng mỏi mệt, chắc cũng là lớn tuổi rồi, bắt đầu đầu óc cũng lẫn ông. Thì cái việc đầu tiên thì ông nói rằng là không ai giúp tôi hết, để mà khiêng tôi, lúc mà nước động khiêng tôi thảy xuống nước cái tôi lành. Ông than liền. Chúa Giê-xu hỏi con có được lành không? Chắc là trong đầu muốn, nhưng mà tại không ai giúp hết, không ai khiêng hết đó. Thành ra chúng ta thấy những cái câu chuyện kế tiếp sẽ tỏ bài một cách tường tận hơn. Rồi Thành ra cái thái độ của ông này khi mà nói con có muốn được lành hay không, được chữa lành hay không, thì cái thái độ ông này là cái thái độ đổ lỗi. Đó là tại vì như thế này, tại vì như thế kia. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu mới nhắc nhở trở lại. Chúa Giê-xu nói, con phải đứng dậy vác chân mình đi. Cái tự nhiên ông lành, cái ông vác chân ông đi. Nhưng mà cái thái độ đầu tiên khi nói con muốn được chữa lành hay không là tại vì cái này, tại vì cái kia. Quý ông bạn chị em nhớ lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3, khi mà Adam Eva phạm tội đó, thì Chúa nói Adam, chuyện gì xảy ra vậy con? Nói tại bà nè, bà xã của con, tại bà. Để Chúa quay qua hỏi Eva, chuyện gì xảy ra vậy con? Cái này là thông dịch theo cái lối của tôi. Eva, chuyện gì xảy ra vậy con? Nói tại vì con rắn nó dụ con. Cái thái độ mình thấy toàn đổ lỗi, đáng lẽ được lành chứ, nhưng mà tại vì không có ai vác con thảy xuống nước cả. Nhưng mà cái câu hỏi của Chúa, con có muốn được lành hay không? Nếu một người mà tin Chúa rồi nói dạ con muốn được lành, nhưng mà ông này chắc lúc đó chưa có tin Chúa, thành ra cái câu trả lời của ông là khác. Rồi sau đó thì chúng ta thấy đó, ông cũng có cái sự thối thác kế tiếp nữa. Lúc này là xảy ra trong cái ngày Sa-bát, thì những cái người Giu-đa, những cái thầy Pha-ri-si chạy tới kiếm kiếm ông, thì nói rằng là tại sao cái ngày Sa-bát mà lại đi vác giường như vậy. Để nhớ cái luật của ngày Sa-bát đó, những người Pha-ri-si này họ đặt thêm 39 cái luật để mà bảo vệ coi như là cái ngày Sa-bát đó không được làm việc đó. Vác cái giường là coi như phạm lỗi ngày Sa-bát. Thì ông này trả lời sao? Ông lại đổ lần thứ hai nữa. Tại cái ông đó đó, cái ông mà chữa lành cho tôi, ông nói, ông biểu tôi làm, cái này không phải tại tôi. Và cái thái độ của con người của chúng ta là vậy. Đôi khi Chúa nói con có được lành hay không, nói là tại vì vợ con, tại vì gì đó, thành ra con được lành. Rồi đến khi được chữa lành rồi, tại sao? Nó tại vì cái người đó, chứ đâu phải tại con đâu. Mà tại sao kiếm chi vậy? Và Chúa Giê-xu khi mà gặp như vậy rồi, cái câu kế tiếp nói trong câu số 14 đó, kìa ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng. Ngài ám chỉ cái tình trạng của người đàn ông này là cái hậu quả tội lỗi mà ông phạm phải. Trong Kinh Thánh đó, thì đôi khi không có nói nhiều về cái vấn đề là cái bệnh tật là kết quả của tội lỗi. Kinh Thánh nói rất là ít, nhưng mà cũng có những cái tình huống, những cái bệnh tật xảy ra bởi vì tội lỗi. Ví dụ mình say sưa rượu chè, cái lái xe ra trong lúc say sưa bị đụng cái rầm, cái vô nhà thương nằm, cái đó là cái kết quả say rượu rồi lái xe bị đụng cái rầm. Chúng ta đã từng đi nursing home, đã thăm viếng những người thanh niên trẻ tuổi lúc mà cái ngày Tết với ngày Giáng sinh buồn quá, uống rượu tại chợ Hồng Kông 4, băng ngang qua đường bị xe đụng cái rầm. Và tôi với ông Trần cùng một số con cái Chúa, khi mà mình đi thăm viếng ở trong nursing home, anh nằm nữa, không có đi được nữa. Rồi sau này khá hơn chút xíu, phải đi bằng xe lăn, hai cái chân là coi như không hoạt động nữa. Thì thử hỏi cái đó có phải là vì tội lỗi, cái sự say rượu? Tại sao cái ngày Giáng sinh mà lại nhớ, lại buồn, rồi uống rượu, rồi băng ngang qua đường lúc mà xe cộ đông đúc, rồi đụng cái rầm, cái bất tỉnh, đem vô nhà thương, rồi sau này vô trong cái rehab center. Thì lúc đó tôi, ông Trần cùng như số con cái Chúa phải giải thích được rằng cái con người chúng ta không có thể nào giải quyết được cái nan đề buồn thảm hay là cô đơn hay là cay đắng, chỉ có Chúa Giê-xu Christ mới làm được điều này. Sau này thì anh tin Chúa, rồi chúng tôi đến thăm viếng mỗi tuần để mà hướng dẫn anh trong cái niềm tin kính. Ở đó chúng ta tạ ơn Chúa, mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này có được Chúa Giê-xu Christ và hiểu được cái tình yêu của Chúa. Và Chúa Giê-xu ngài trên bề mặt, cái vấn đề chữa lành này là không có vụ lợi, là hoàn toàn miễn phí. để ý, cái người đàn ông này không có mua thuốc để chữa bệnh. Ông không có rút thăm để mà trúng được cái thẻ vàng để mà đi khám bệnh miễn phí, không có. Và nhưng mà ông này chắc chắn là không có đáng được chữa lành, nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu Christ Ngài nhân từ, Ngài chọn cái cách chữa lành cho ông, thành ra ông mới được sự chữa lành, để ông đi ra khỏi cái bãi liệt, cái què của ông, để rồi ông có thể vác cái giường mình đi. Ông này không có xứng đáng với cái lòng tốt của Chúa. Ông là có thể là một người lớn tuổi, ông có thể là một người cay đắng, ông có thể là một người giận dữ, ông là người là phàn nàn về việc không có được giúp đỡ. Để ý trong cái câu chuyện, ông có thể là người phàn nàn, không được giúp đỡ. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài làm gì? Đó. Nếu mà trong trường hợp một người bình thường nói, con có muốn được chữa lành không? Nói, không có ai giúp con, coi như là vác cái giường con này, mang con xuống nước để con lành bệnh. Nếu một người bình thường mà không có Chúa thì có thể nói, lần tới đó, khi lực động đó, tôi sẽ đứng kế bên ông, tôi vác ông, tôi chạy xuống, thay ông xuống nước. Chúa không có làm điều đó. Và Chúa không có nói, nếu mà ông hỏi tôi sớm sớm chút xíu đó, lấy cái appointment đó, là tôi sẽ giúp ông. À, cái nước động là thường thường xảy ra trong 38 năm, thường thường là xảy ra từ 9 giờ tới 11 giờ trưa. Thì cái giờ đó ông nhắc tôi một tiếng rồi tôi chạy tới, tôi chờ với ông từ 9 giờ tới 11 giờ. Chú không có làm điều đó. Hay là nói cái ông này đáng kiếp, ông này ông chắc là không có ra gì, đáng kiếp. 38 năm chịu được rồi, ráng thêm vài năm nữa rồi cũng qua đời thôi, trước sau gì cũng chết, cho chết luôn. Có thể lắm, cái đó là cái tánh khí của con người. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, Chúa cho ông một cái cơ hội để làm lại cái thân xác của ông. Trong cái ân điển của Chúa đó, trong cái ân điển của Chúa, Chúa nhìn thấy cái sự thất bại của ông này, một mình ông không có làm được. Trong cái ân điển của Chúa, Chúa phục hồi ông. Trong cái ân điển của Chúa, Chúa thông cảm được cái tội lỗi của ông để Chúa làm cho ông được bình phục. Tại đó Chúa phục hồi cho ông, Chúa làm cho ông toàn vẹn trở lại. Chúa Giêsu Christ, cái nhìn của Chúa là xuyên thấu qua cái vỏ bên ngoài cứng ngắc của ông để thấy được cái tấm lòng của ông. Chúa nhìn thấy được cái quá khứ của ông. Có thể cái quá khứ đối với chúng ta là cái quá khứ đổ vỡ, cái quá khứ thất bại, hay là cái quá khứ không có lành. Nhưng mà Chúa nhìn sâu qua những cái vỏ mà đôi khi chúng ta che giấu đó, và Chúa làm cho chúng ta trở nên toàn vẹn trở lại. Trong cái câu chuyện, nếu mà chúng ta hiểu một cách sâu xa như vậy, làm toàn vẹn trở lại, không những về thể xác, về tâm thần và cả về tâm linh. Đó, cái điểm kế tiếp nữa là chúng ta thấy đấy là cái sự chữa lành hoàn toàn. Người đàn ông này không có chữa lành được một phần, không có. Kinh Thánh nói là ông được chữa lành hoàn toàn, tức thì, ngay tức thì ông vác giường, ông đi. Không có vô rehab center gì cả. Quý ông bà, anh chị em cứ tưởng tượng 38 năm mà bị què quặt, có thể là cái bắp thịt nó rút trở lại cái gì đó. Nếu một người bình thường chắc phải vô rehab center để mà tập thể dục đó. Mới vừa rồi đây có một con cái Chúa, cũng mới tin Chúa, bị đau chân gì đó, phải vô rehab center một tuần một lần, rồi phải tập thể dục cái chân đó, rồi mới đi đứng lại được bình thường đó. Thì ông này tức thì hay là ngay lập tức trong cái câu 9, Chúa nói người què này đứng dậy và đi. Bệnh tật của ông, cái què quặt ông ra khỏi thân thể của ông. Ông không cần phải đi rehab center để mà tập thể dục, để cho cái chân bình thường trở lại. Người đàn ông này là coi như là cái danh từ bây giờ nói là không có cần vật lý trị liệu, bởi vì cái cơ thể hay là cái căn bệnh của ông đã rời ra khỏi cái cơ thể của ông, và cái sức mạnh của ông hay là sức khỏe của ông trở lại một cách bình thường. Thành ra Chúa Giêsu trong cái sự chữa lành của Ngài mà mang đến cái sự phục hồi hoàn toàn và toàn vẹn, đó là lời của chép ghi chép là như vậy, để mà chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Nếu mà ông này vô trong rehab center một năm để mà tập luyện để cho cái bắp thịt nó mạnh mẽ trở lại, cái đó là cái chuyện bình thường. bác sĩ thời nay có làm được. Nhưng mà thì chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài phán một lời, có muốn được lành không? Ông lại than, không phải vì đức tin. Thì Chúa nói, hãy đứng dậy, vác giường đi. Đôi khi còn cái Chúa hay ngay cá nhân của tôi cũng vậy, đôi khi chúng ta quên mất cái quyền năng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, Ngài là Chúa trên bệnh tật. Nếu mà Ngài ra lệnh thì bệnh tật phải đi ra. Ngài ra lệnh là bệnh tật phải đi ra. Bệnh tật cũng phải tuân theo cái mạng lệnh của Ngài. Và đây là cái lý do tại sao con cái Chúa phải cầu nguyện được để được chữa lành trong thể xác của mình, trong tâm thần của mình hay là trong tâm linh của mình. Và cũng để ý rằng không phải lúc nào Chúa Giêsu cũng chữa lành cho dân sự của Chúa cả. Nhưng nếu là ý muốn của Ngài thì Ngài có thể làm được. Chúa Giêsu Ngài có thể có cả nghìn cái công việc khác để mà làm. Nhưng mà những cái điều mà chúng ta không biết thì chúng ta phải cầu nguyện, bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là Chúa trên bệnh tật. Cái sự cầu nguyện quan trọng vô cùng. Tạ ơn Chúa, từ ngày 20 tháng 3 năm 2020 cho tới ngày hôm nay, mỗi ngày con dân Chúa đều cầu nguyện cả, chưa vắng một ngày nào cả. Và dự tính rằng tới ngày 20 tháng 3 2022, những con cái Chúa tham gia cầu nguyện mỗi ngày thì chắc phải có cái buổi tiệc vui mừng. Ngày nào còn gặp nhau được còn vui mừng. Sở dĩ tôi nói lên cái điều này, hôm qua ông Lê mới cách đây mấy tuần đi sinh nhật của ông Luân đó, thì hôm qua ông về với Chúa. Dạ, cách đây mấy tuần thì rất là vui vẻ, khỏe mạnh, mới đi chơi ở Việt Nam về, rồi mới đi Cali chơi về, rồi cách đây một tuần lễ còn đi uống cà phê, rồi nói chuyện rất là vui vẻ. Rồi cách đây hôm thứ năm thì tự nhiên bị xỉu vô nhà thường, rồi thứ bảy về với Chúa. Thành ra ngày nào con gặp nhau hãy vui mừng. Những cái điều gì mà nhỏ lớn mà có thể vui mừng, ăn mừng thì nên làm. Dạ, tạ ơn Chúa. Chúng ta, ông Lê lui lại chút xíu, hai vợ chồng ngày xưa là hội viên của Hội Thánh ở đây, rồi sau đó dời qua Cali, rồi đi về Việt Nam, rồi trở về lại Cali, rồi về lại Houston để thăm viếng. Và tạ ơn Chúa trong cái ngày sinh nhật của ông Luân, đáng lẽ hai vợ chồng này không có đến, hay là đến trễ, nhưng cuối cùng đến. Và chúng ta có cơ hội gặp gỡ, tâm tình nói chuyện trong cái ngày sinh nhật của anh Luân đây. Mới cách đây vài tuần thôi, cách đây một tuần còn đi vui vẻ, đi uống cà phê, khỏe khoắn, exercise, rồi tập thể dục đủ thứ cả, thứ bảy về với Chúa rồi. Cái cuộc đời ngắn ngủi, rất là ngắn. Thành ra cái ngày nào Chúa cho sống, enjoy cái ngày đó, để mà kinh nghiệm được cái ân điển Chúa ban cho. Trong cái phòng nhóm này, trước là có 5 chàng người lâm pháo thủ. Người đầu tiên là ông Chánh, người thứ hai là ông Dương Kim, người thứ ba là Hàng Thành Phú, người thứ năm là Quang Kim, người thứ tư là ông Trần Thư Hồng Sơn. Trong cái thời thanh niên đó, 5 chàng người lâm pháo thủ, thì cách đây mấy năm thì rất mất người, đã về với Chúa là Dương Kim. Đã sáng hôm nay khi bước vào phòng nhóm này, tôi thấy còn lại 4 chàng ngự lâm pháo thủ, có thấy anh Phú ở đây, tôi vui vô cùng. Tạ ơn Chúa, trong cái thời gian dịch thì ảnh và vắng mặt, tuần trước có đi, tuần này có đi. Thành ra những người trẻ tuổi ngày xưa còn sót lại 4 người đó, thành ra tôi nói giỡn với anh Phú, dù rằng có thể anh không còn nhớ nhiều. Nhưng ngày xưa 5 chàng ngự lâm pháo thủ thì bây giờ còn 4 chàng vui với nhau khi còn gặp gỡ nhau như vậy. Và đôi khi chúng ta quên mất cái quyền năng của Chúa để mà thấy mọi sự Chúa ban cho là cái sự vui mừng. Như vậy chúng ta thực hành là như thế nào? Trong cái phân đoạn này, Chúa Giêsu là Chúa trên bệnh tật. Và dưới cái nhìn và theo cái phương cách của người đó thì chúng ta đôi khi không có cái sự hy vọng. Dạ, có 2 chàng ngự lâm pháo thủ đang đi vào đó. Với anh Phú, với ông Trần Tư Hồng Sơn đó là đúng 4 chàng ngày xưa tị nạn, cái đó là chuyện khác nữa. Thành ra dưới cái nhìn phương cách của con người thì người ta không có hy vọng, nhưng mà đức tin nơi Chúa bao giờ cũng đem lại sự hy vọng cả. Thành ra chúng ta phải nhắm vững được điều này trong cái ân điển của Chúa. Bệnh tật hay là nan đề của chúng ta có thể kéo dài rất là lâu, nhưng với quyền năng của Chúa, Ngài có thể giải quyết vấn đề đó ngay tức khắc. Cái điều này chúng ta cần phải tin cậy. Nếu con cái Chúa trong phòng nhóm này hay là những người bạn bè của quý vị không có hy vọng gì cả, cố gắng hướng dẫn họ nhìn về Chúa Giêsu Christ, đặt niềm tin nơi Ngài. Con người chúng ta có thể cho ý kiến, chúng ta là New Year Resolution, đủ thứ chuyện cả, nhưng mà con người chúng ta không có giải quyết được cái vấn đề tâm thần và tâm linh. Chỉ có Chúa Giêsu Christ mà thôi. Tạ ơn Chúa, trong cái tuần lễ vừa qua, thứ tư vừa qua, thì có cái khóa huấn luyện chứng đạo sâu rộng, có 61 người ghi danh tham dự, nhưng mà tổng cộng trong cái ngày huấn luyện đó thì có tất cả là 75 người tham dự. Và cái tuần vừa qua thì chúng tôi nhận được tin tức rất là nhiều. Mới có huấn luyện ngày đầu tiên, nhưng mà một số con cái Chúa trung tín đi ra, và có khá đông người tin Chúa. Tạ ơn Chúa vì điều này, bởi vì những gì chúng ta có trong cái sự vui mừng phải đi ra rao báo. Một người đã chia sẻ trở lại đi thăm viếng, rồi tự nhiên Chúa nói ráng đi thêm nhà nữa đi con. Thì bước vào cái nhà đó, thì cái nhà đó đang có một cái buổi họp, 3-4 gia đình họp lại với nhau, không biết nó họ tới thăm viếng, chia sẻ phúc âm, dù rằng chưa có thuộc, nhưng mà những cái gì mà cái người đó có chia sẻ ra, thì có 3 cặp vợ chồng đó đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tạ ơn Chúa về điều này. Một người nữa đi ra thì có một người tin Chúa. Những người không có hy vọng phải hướng dẫn họ nhìn về Chúa Giêsu Christ, đặt niềm tin nơi Ngài, thì cái sự bình an, sự vui thỏa mới đến được, mới có thể giải quyết được những cái đau khổ, những cái dằn vặt, những cái cay đắng, đủ thứ chuyện đã xảy ra trong cái đời sống tâm linh của người đó. Kế tiếp, Chúa Giêsu là Chúa trong ngày Sa-bát. Theo cái nhìn của người vào cái thời Chúa Giêsu, Chúa Giêsu này là phạm luật rồi, không có giữ ngày Sa-bát nè, phạm thượng nè, vì cho mình là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc tới cái phân đoạn này, tức là từ cái câu số 9 trở đi đó, thì cái câu chuyện không có kết thúc ở cái câu số 8, bởi vì cuối cái cùng của câu số 9, bây giờ là ngày Sa-bát. Chuyển qua một cái hướng khác. Và tại sao Chúa Giêsu lại chọn chữa lành người đàn ông này trong cái ngày Sa-bát, mà cái ngày đó là người Pha-ri-si, những thầy thông giáo hay là những cái người mà sùng đạo Do Thái lúc đó họ sẽ bắt bớ Chúa? Tại vì Chúa muốn chứng minh rằng Ngài là Chúa của cái ngày Sa-bát. Khi cái người bại liệt này được lành bệnh rồi đó, thì cái tin đồn lan truyền ra ông được chữa lành đó. Thì những người lãnh đạo tôn giáo, người Do Thái đó tìm ông trước hết, trước khi ông trở về nhà, nói đây là cái ngày Sa-bát, ông đang làm việc một cách là mang theo cái dương của mình. Nếu mà nói một người bình dân đó, thì nói tại sao mà dám làm cái chuyện đó? Cái ngày này là cái ngày Sa-bát, cái ngày này là cái ngày không có được làm việc, mà tại sao ông lại phát dương đi? Kinh Thánh đôi khi viết văn hoa chút xíu, nhưng mà cái người bình thường là sẽ nói như vậy, có thể dùng những cái danh từ mạnh bạo và thô tục hơn. Điều này để mà tiết lộ về những người lãnh đạo tôn giáo vào thời đó. Thứ nhất là họ không có quan tâm đến họ quan tâm đến những cái nguyên tắc hay là những cái quy tắc hơn là về con người. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta không có quan tâm về con người, mà chúng ta quan tâm nhiều về luật lệ. Cái điều thứ hai, họ quan tâm về những cái điều mà họ làm hay là những nguyên tắc, hơn là những cái nguyên tắc hay là những cái luật của Chúa. Có thể xảy ra, thành ra cái người này mới được chữa lành khi một người mà đang bệnh 38 năm què, mà nếu mà được chữa lành thì thường thường chúng ta làm gì? Vui mừng, chúng ta mở bạc tay liền, vui mừng. Quý vị có đồng ý rõ cái điều tôi muốn trình bày không? Đáng lẽ thay vì cái vui mừng mà nói, tại sao vậy? Tại sao lại hết bệnh mà vác cái giường lên đúng ngày sa bát? Và đối với cái thái độ của chúng ta, thay vì là vui mừng, ăn mừng, thì chúng ta lại đổi qua là trạch mặt, là phạm luật đó nghe, là lộn xộn vô tù đó nghe. Trong cái gì? Thì cái ông này chuyển hướng liền, nó không phải lỗi, không phải tại tôi, tại trời xui khiến. Cái này không phải là tại tôi, mà tại cái ông mà ông chưa, ông nói tôi chứ tôi đâu có muốn đâu. Tôi biết ngày sa bát nè, là cái ông đó đó. Rồi bắt đầu mới phăng ra tới Chúa Giêsu Christ, thì bắt đầu tới nói chuyện với Chúa Giêsu. Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu thì sao? Tại sao ông làm vậy? Ông có biết ngày này ngày sa bát không? Cái ngày này cái ngày cấm làm việc. Nhưng mà Chúa nói, cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Thành ra đôi khi cái luật lệ chúng ta phải nhìn về cái hướng con người. Đáng là cái sự chữa lành là cái sự vui mừng, nhưng mà trở thành cái sự bắt bớ, cái sự khó chịu. Thành ra Chúa Giêsu có cái cơ hội để nói lên, cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Chúa Giêsu cố gắng hay là khiến cho họ về cái vấn đề họ đã hiểu sai về ngày Sa-bát. Cái ngày Sa-bát được thiết lập trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20, khi Đức Chúa Trời giao cho Môi-se 10 điều răn vào ngày Sa-bát, được dự tính là phước lành. Là phước lành. Giống như Chúa Giêsu nói, ngày Sa-bát được tạo ra cho con người, chứ không phải là con người cho ngày Sa-bát. Thành ra những cái luật lệ 10 điều răn của Chúa là giúp đỡ để mà con cái Chúa được phước. Nhưng bây giờ qua cái dòng thời gian, thì những cái luật lệ thêm vào trong cái 10 điều răn đó trói buộc con người trở lại, và con người sống trong cái hoàn cảnh rất là bi đát, bởi vì cố gắng cả hai như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái bài học ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta là cái gì? Nhắc nhở chúng ta cái đời sống mỗi ngày của quý ông bà anh chị em là một cái chiến trận. Hai cái lực lượng coi như là đối nghịch lẫn nhau. Một đằng là phải theo luật. Một đằng phải nói, phải suy nghĩ đến con người, tình yêu thương của Chúa. Hai cái lực lượng này đấu tranh trong cái tâm khảm của chúng ta. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở đây đó, cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Để nói lên rằng chúng ta trong khi chiến trận phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Nhìn vào Ngài bởi vì Ngài là cái nguồn của tình yêu thương. Phải có cái tình yêu thương đó. Ngài là cái nguồn của sự vui mừng. Chúng ta phải gắn liền vào cái nguồn đó để có sự vui mừng, dù rằng sống trong cái hoàn cảnh khó khăn, dù rằng có thể đối diện với nhiều cái vấn đề mà đôi khi cái chiến trận trong đầu của chúng ta quánh nhau rầm rầm trong đó. Nhưng nếu nhìn vào Chúa Giêsu Christ, đặt cái niềm tin vững chãi nơi Ngài, hiểu được cái tình yêu của Chúa, thì mới có thể vượt qua được. Đó là cái trận chiến mà chúng ta coi như là thắng được. Chúa đã hứa đã thắng rồi đó, để mà có được cái quyền năng của Chúa để mà phục vụ Ngài. Chúa Giêsu là Chúa trên bệnh tật, Chúa của ngày Sa-bát. Điều đó có nghĩa rằng là Chúa có thể chữa lành cho chúng ta, mà cho chúng ta sự nghỉ ngơi. Cho chúng ta sự nghỉ ngơi. Một ngày làm việc rất là dài, vô trong sở là có thể là bị boss hay là manager cằn nhằn, ra ngoài làm việc có thể là có cái sự tranh đấu bonus. Với cái làm việc chung với nhau cũng có sự tranh đấu dữ dội lắm. Về tới nhà thì đôi khi vợ cũng than phiền, rồi ra gặp con đôi khi cũng cằn nhằn đói này kia, nhiều cái áp lực ghê lắm. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở, Chúa cho chúng ta sự nghỉ ngơi, Chúa cho chúng ta có sức mạnh để mà làm công việc Chúa. Thành ra Chúa có thể chữa lành những cái xương gãy. Quý vị để ý qua, khi mà mình gãy chân, mình vô ông bác sĩ ông băng bột lại thôi à, rồi cái tự nhiên cái thân thể của cha chúng ta được chữa lành. khi chúng ta tin cậy nơi Chúa. Và cái trái tim của chúng ta tan nát nếu mà trong phòng này có những người mà tim bị vỡ đó, cũng khó lắm. Nhất là sau Valentine nữa, nhiều trái tim được lành, nhưng mà cũng có nhiều trái tim cũng còn đang tan vỡ. Hoặc là đôi khi có những cái mối quan hệ bị tan vỡ. Hãy đến với Chúa Giêsu. Lời của Chúa nói như vậy. Đến với Chúa. Đôi khi mệt mỏi, không còn sức để tiếp tục nữa, thì lời của Chúa nhắc nhở, Chúa Giêsu cho chúng ta sự nghỉ ngơi. Chúa làm lành lại cái thân xác, cái tâm thần và tâm linh của chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là Chúa của sự chữa lành. Ngài có quyền trên bệnh tật. Và đôi khi Chúa mời gọi những con người, trong đó có quý ông bà, anh chị em, kể cả tôi nữa, Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài để làm lại, để mà được mới, để mà phục hồi chúng ta trở lại, để rồi mới có thể vững và làm thì theo Chúa. Để ôn lại chút xíu trong cái phân đoạn này, cái tinh thần để mà tôn trọng luật lệ quan trọng hơn là việc giữ cái luật theo cái bề ngoài. Đức Chúa Trời không bao giờ ngưng làm việc cả, bởi vì Ngài điều hành cái vũ trụ này, và phải nhớ rằng Chúa bảo vệ và chăm sóc chúng ta. Và việc làm của Chúa không có bị giới hạn bởi cái luật lệ của con người. Thành ra khi mà Chúa nói con muốn được lành không, thì trả lời dạ con muốn, thay vì ông mục sư Sơn ông không cho tại ông ai nói hay cái gì đó cả à, nhưng mà nói một cách mạnh bạo, dạ con muốn được chữa lành, xin Chúa phục hồi con, cái con tim của con đang rạn nứt, đang vỡ đó, đang đau đớn đó, xin Chúa làm lại. Con đang đối diện với những khó khăn, dạ con muốn Chúa giúp con vượt qua sự khó khăn. Cái gia đình của con đang bị lộn xộn, dạ con muốn Chúa giúp gia đình con hàn gắn trở lại để mọi người có sự vui mừng. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Khi mà thấy Chúa tại ao Bethesda thì phải được nhắc nhở Chúa Giêsu, Ngài là Chúa trên bệnh tật, Chúa Giêsu là Chúa trong ngày Sa-bát. Tôi xin cầu nguyện, xin mọi người nhắm mắt cúi đầu. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì trong ân điển của Chúa, mỗi tuần lễ hay là mỗi ngày, Chúa cho chúng con rõ ràng hơn. Chúng con thấy được Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng để thay đổi cái thể chất của vật lý. Ngài có quyền năng chỉ phán một lời vượt qua không gian. Và Ngài có quyền năng trên bệnh tật, và Ngài là Chúa của ngày Sa-bát. Ôi lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, để khi chúng con có những sự đau lòng, chúng con có những sự tan vỡ, khi mà chúng con mệt mỏi, chúng con không có còn sức để tiếp tục nữa, lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con hiểu cái phân đoạn này, để chúng con có sự nghỉ ngơi, để chúng con có sự chữa lành. Và trong cái sự yên nghỉ, trong cái sự chữa lành đó, lạy Chúa, xin Chúa làm lại mỗi chúng con, làm mới lại thể xác tâm thần và tâm linh của chúng con, để chúng con có sự phục hồi một cách trọn vẹn, để chúng con tiếp tục theo Ngài, và đồng thời để hướng dẫn người khác đến với Ngài, để họ cũng có sự phục hồi như chúng con nữa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, chúng con sẽ có huấn luyện về chiến trận tâm linh, chúng con sẽ đi thăm viếng những con cái Chúa đang trong sự ốm đau. Nguyện Chúa ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Xin Chúa cùng ban ơn lại cho những con cái Chúa chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con nữa, để trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Và qua con cái Chúa tại Hội Thánh West Houston mà nhiều người được phước và nhiều người được sự cứu rỗi, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.